This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie.
Thưa quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas, quý vị vừa nghe bài Le temps de vivre do chính tác giả George Mustaki trình bày. Biến xin tạm dịch như sau. Em ơi, anh đợi em đến. Chúng ta sẽ dành thời gian để sống, sống tự do, không ràng buộc bởi thói quen hay dự án nào. Chúng ta có thể thực hiện mọi sự như ước muốn. Em có thấy trên bức tường tháng 5 có ghi là mọi sự có thể thay đổi không? Em ơi, anh đợi em đến. Chúng ta sẽ dành thời gian để sống, sống tự do. Hôm nay ba mợ mang muối miến mượn những lời của bài hát này để đón cháu Tiêu trong buổi nói chuyện lần này. Cháu Tiêu là con trai đỡ đầu của chị Lá mà quý vị đã được biết qua chương trình Tiếng Trung Gieo cuối tháng 2 vừa rồi. Chào Tiêu. Nhờ có mang giới thiệu thành ra hôm nay cô Miến mới được gặp Tiêu này. Rất là vui.
Vâng, Hạt Tiêu cầu nguyện là thấy cái tấm lòng của Hạt Tiêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân đó.
Mời Tiêu nói đi.
Dạ, con xin chào cả nhà.
Dễ thương quá.
Bây giờ con có thể giới thiệu về bản thân mình không được không ạ?
Uy, Tiêu kể về Tiêu đi. Đây lần đầu tiên mình gặp nhau ha. Nhờ mẹ Lá giới thiệu thành ra các cô ở bên này rất là mong được nói chuyện với Tiêu. Kể cho cô nghe. Hồi con mới bị vào, nghĩa là mắc bẫy và cái nghiện ngập đã làm những năm nào, tuổi nào?
Dạ, con xin giới thiệu là con là Tiêu. Con là một cái người nghiện ma túy rất là lâu, là có thể là 8 năm. Con bắt đầu nghiện vào năm 17 tuổi và cho tới năm 26 tuổi. Thì sau đó là con được gặp mẹ Lá đã thay đổi cuộc đời của con trong một cái gia đình gọi là gia đình Thánh Tâm. Và nhờ mẹ Lá con đã gặp được chính bản thân con và Thiên Chúa để con thay đổi về cuộc sống của con.
Thế Tiêu, khi con gặp mẹ Lá và sống trong đức tin đó, thì cái ngày mà con chính thức con gặp được Chúa đó là cái ngày đó đã được lâu chưa? Gặp nghĩa là ở với mẹ Lá được 1 năm hay 2 năm hay là rất là lâu mới được gặp Chúa?
Dạ, thì gặp được Chúa là qua từng ngày. Nhưng mà để con khi mà con cảm nhận được cái tình yêu thực sự của Thiên Chúa qua mẹ Lá, thì đó là cái lúc mà con thấy được cái tình thương của mẹ Lá yêu thương con vô vị lợi và luôn luôn sẵn sàng tha thứ và không bao giờ phán xét con bất cứ một việc gì cả, cho dù con đã làm sai. Và cái sự tha thứ đó, con đã được gặp được một cái Thiên Chúa dịu hiền qua con, một cái người mẹ. Và lúc đó con cảm nhận được cái tình yêu của Thiên Chúa rất lớn lao và ôm con lại.
Vậy là mẹ Lá thành một người mẹ thứ hai rồi phải không?
Dạ, có thể nói là mẹ Lá là người mẹ thứ hai.
Hãy
thế thế. Vâng, thế trước khi con gặp mẹ Lá đó thì gia đình con có đạo không? Có theo tôn giáo nào không?
Dạ, bố con thì đạo Công giáo, mẹ con thì đạo Phật ạ. Nhưng mà con cũng xin kể là vì gia đình của con á, cho dù truyền thống là người Công giáo, nhưng mà cái lúc khi con sống ở trong gia đình á thì con không cảm nhận được cái gọi là cái sống đạo của bên trong.
Vâng.
Và chính vì cái điều đó mà khi mà con không cảm nhận được cái sự sống đó thì con thực sự là từ nhà con đi cho tới nhà thờ đó chỉ bước qua mấy bước chân thôi, nhưng chưa bao giờ con cảm nhận được cái tình thương và cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Hay nói cách khác là khi mà con đến, con đi lễ cũng chỉ là mang một cái xác đi tới, không cảm nhận được gì cả.
Vâng, cô cũng có kinh nghiệm đó đó Long. Tiêu, thành ra cô thông cảm được cái câu con nói là nhiều khi mình ở trong cái môi trường gia đình có đạo nhưng mà mình không có biết Chúa là ai cả. Biết sơ sơ thôi, mơ hồ thôi, không có cảm nhận được cái tình yêu thương bao la vô bờ bến của Chúa.
cô muốn hỏi đó là cái ngày mà Tiêu gọi như là sa ngã với các bạn đó, thì nó rủ như vậy là nó phải ăn lợi cái gì thì nó mới rủ Tiêu đi chứ?
Dạ thật ra mà nói thì cái sự rủ ở đây á, nó xuất phát từ cái sự kiêu ngạo và muốn chứng tỏ bản thân của con. Có nghĩa là khi mà con thấy các bạn sử dụng thì con muốn thể hiện một cái bản thân của con là tao cũng có thể tao làm được, và tao có thể làm hơn được tụi bay. Và đầu tiên là những cái điếu thuốc lá nhỏ thôi, sau đó là những cái cuộc đi chơi thâu đêm, và cuối cùng là tiến tới những cái thứ ma túy hút hít. Dạ. Và xét cho cùng á, đó chính là cái sự thiếu thốn về tình yêu. Và chính vì cái sự thiếu thốn về tình yêu, và con muốn thể hiện ra cho mọi người thấy là con là cái người, là một cái người anh hùng, gọi là anh hùng rơm.
Tự nhận như vậy, con trai mà dám tự nhận là anh hùng rơm là can đảm ghê lắm.
Giỏi quá.
Thế giờ khi mà Tiêu nhận ra được tình yêu của mẹ lá và tình yêu của Thiên Chúa đó, thì cái ước nguyện thay đổi đó, nó làm cái gì, nó là cái thay đổi như thế nào trong lòng Tiêu? Bỏ học hay là cố gắng học, hay là ở nhà giúp đỡ bố mẹ, cái nó thể hiện bằng những cái gì?
Dạ. Thì cái sự thể hiện đó, mẹ lá luôn dạy cho con là hãy trân trọng và sống giây phút hiện tại. Vì những cái sự hiện tại á, mà yêu thương giúp đỡ những người bên cạnh mình, đó chính là những cái điều mà Thiên Chúa muốn, và chính những cái người thân yêu và ba mẹ mình muốn cái điều đó. Và đó, khi mà con sống với mẹ lá đó, thì á, con thấy rõ là cái tình thương của mẹ lá dành cho mọi người, ngay chính bản thân con, là đều như nhau. Vì mẹ giúp đỡ mọi người trên cái gọi là cái tình thương của Thiên Chúa dành cho mẹ, và mẹ quay lại để mẹ giúp cho mọi người. Thiên Chúa yêu thương mẹ như thế nào thì mẹ cũng sẽ yêu thương mọi người như vậy. Cho nên chính vì điều đó là cái điều mà con cảm nhận được, và con cũng cảm nhận được chính trên bố mẹ muốn cái điều đó trên con.
Thế nó thể hiện bằng cái cuộc sống hàng ngày, qua bữa ăn, qua lời cầu nguyện, hay là cái sinh hoạt nào đặc biệt?
Dạ tất cả.
Thì Tiêu để biết tất cả, ví dụ như là những cái gì để cho nó rõ, như là sáng, ví dụ như là Tiêu kể đi, sáng 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ chẳng hạn, như là một ngày nó sẽ trôi chảy sống một cách gọi là hiện tượng hiện tại đó, thì là cái ngày nó sẽ trôi ra như thế nào?
Cô muốn hỏi về mà cái cuộc sống ở bên trong cái cộng đoàn, cái lúc mà khi mà con sống mà.
Sống dạ. Cái cộng đoàn đó, cái dạ. Ngày của nó trôi như thế nào, sống dạ. Hiện tại nó như thế nào?
Dạ, sáng thì tụi con thường là tụi con sẽ đọc kinh lúc 6 giờ sáng, sau đó là tụi con sẽ ăn cơm, rồi sau đó tụi con sẽ lao động, rồi tụi con lại tiếp tục ăn cơm, nghỉ trưa, rồi lại đọc kinh lần chuỗi về lòng Chúa thương xót. Dạ, sau đó rồi lại làm việc, rồi lại ăn cơm. Cái cuối giờ, con thấy á, cái quan trọng nhất á, vẫn là cái ngày cuối cùng, cái giờ cuối cùng, để tụi con có thể hồi tâm lại, để nhìn lại qua cái cuộc sống của chúng con á. Chúng con có thể thấy lại được là qua những cái hành vi chúng con đã xin lỗi anh em như thế nào, và cảm ơn anh em như thế nào, để thấy được là Thiên Chúa cũng tha thứ và yêu thương của con như vậy.
Thế bây giờ Tiêu nói là lao động, thì cô cũng tò mò, lao động nghĩa là đi học hay là làm cái gì, lao động trong nghề nghiệp hay là cái gì?
Dạ thì cái lúc đó là chúng con có một cái mảnh vườn rất là to ở dưới Bình Dương, thì tụi con chỉ có cuốc đất và trồng rau, sau đó là sửa sang nhà cửa, dọn dẹp nhà cửa.
Thế vậy dạ. Là Tiêu từ Sài Gòn đổi về dưới Bình Dương để sống với mẹ lá hả?
Dạ.
Vậy là quá hay.
Vâng, thế Tiêu có thể nói qua về cái chặng đường từ Bình Dương qua đến Paris như thế nào không?
Dạ, khi mà con đến chặng đường từ Bình Dương tới Paris Tức là con thú thật là con chưa, cái lúc mà con đến Mẹ Lá con chưa hoàn thành cấp 3. Con chưa hoàn thành cấp 3, con chưa đi học xong. Thì khi mà đến với Mẹ Lá đó, đến một khoảng thời gian là lúc đó là khi con sống Mẹ Lá được khoảng 2 năm, thì bước sang năm thứ ba đó, thì Mẹ Lá có đặt con một cái câu hỏi là con có muốn đi học hay không. Thì lúc đó con rất là sợ, bên trong lòng con rất là sợ, sợ là mình già như vậy mình tới trường sẽ như thế nào. Có những rất, có rất nhiều nỗi sợ hãi mà nó đến với con, là con không biết con sẽ học như thế nào nữa. Nhưng mà mẹ lá rất là dũng cảm, mẹ lá mới rất là mạnh mẽ và đã kéo con đi tới. Lúc đó là con nhớ là kéo con đi tới Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục đã đến xin cho con đi học, mà lúc đó con vẫn còn những cái mà những lúc đó con vẫn còn những cái mà rất là ma le trong cái việc mà về về phía ngoài đời sống á. Lúc đó con mới nói là khi mà tới đó mình phải biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cho họ để họ có thể giúp mình đi học, tại vì con đã bỏ học rất lâu rồi, từ ở Sài Gòn mà đi lên tới Bình Dương á thì họ làm khó làm dễ rất là nhiều. Nhưng mẹ lá rất dùng mẹ mẹ lá là nói không là không, mình đi tới mình xin người ta, còn nếu mà người ta đã giúp đỡ mình, còn nếu mà mình đã có lòng á thì mình sẽ mua nước cho họ, chứ mình không có làm theo kiểu ngoài đời.
Ngoài đời mới gọi là đút lót cho đưa tiền đấy
Dạ, dạ đúng đó.
nhỉ.
Và chính cái hành động đó thì cái ông tổ chức cái đó cũng cái ông về mà trên Bộ Giáo dục á, ông hoàn toàn ông đã giúp đỡ cho con để con có thể con đi học, ngay cả mà đại diện cho bố của con để có thể làm một cái chữ ký để mà giúp đỡ con đi học. Và con rất từ lúc đó đã có rất nhiều cái tình huống đã thay đổi về cái tư tưởng của con và về cái đời sống của con, để con sống cho ra một con người. Thì
Coi
cái
như
lúc đó
là đi ra khỏi một con đường tối mà mở có cửa sổ mở ra đã, bắt đầu thấy một tương lai có thể xây dựng đã.
thì cái lúc
Thì
thì cái lúc khi con học xong 3 năm ba con học xong 2 năm, thực ra con học lớp 11, lớp 12, con học xong 2 năm về cấp 3. Thì cái lúc con học xong về cấp 3 xong á, thì bên trong con lại thôi thúc con là muốn đi tu. Con đi muốn con muốn đi tu và cũng muốn dấn thân vào trong cái đời sống về 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 đời sống cộng đoàn thực sự. Thì lúc đó thì có một cha hiện giờ cha đã lên là đức cha rồi. Đức cha mới mới gợi gợi ý cho mẹ là nếu mà em mới đi tu như vậy á thì tại sao lại không có đi tới cái nơi mà chị đã học và chị đã muốn làm cái điều đó, sản sinh ra để mà muốn thực hiện cái công việc của Chúa là như vậy. Nếu được á thì em ở đi tu, ở lại đi tu, còn không được thì em nó cũng có thể học cái phòng mạch xong bên đó rồi quay về giúp đỡ những người anh em ở bên Việt Nam.
Lời khuyên đã sáng suốt hả?
Thì lúc đó là con đã hoàn thành hết được những cái mong muốn. Thực ra mà nói là không có một cái sự sắp xếp gì ở đây cả, chỉ là giống như lúc đầu khi mà mẹ lá đã nói sống những giây phút hiện tại và tụi con thấy cái gì và tiếp tục làm cho nó tốt. Thực ra mà nói học cấp 3 đó là cũng chẳng có phải là của con nghĩ ra ra bất cứ một cái gì cả, chỉ là mẹ thấy tới đâu rồi mẹ hỏi và mẹ giúp đỡ con tới đó, giống như những người em khác. Rồi cho tới khi á thì được đức cha đưa một cái lời mời gọi, thì lúc đó thì lại đi tiếp những con đường đó.
Cứ từng cửa nó mở ra từ từ
dạ
hả?
dạ
Như như Chúa dẫn đường vậy.
dạ Khi sâu chuỗi lại á thì thấy rõ ràng thì ra Chúa đã có những bước trước.
Chúa sắp từng bước cho mình hả?
Dạ
Mà Tiêu được trải nghiệm như vậy là Tiêu rất là hạnh phúc, bởi vì thấy Chúa bên cạnh, mẹ lá bên cạnh và ba mẹ bên cạnh cũng được hạnh phúc, hay là coi như là mình được được gọi như là được hướng dẫn, được che chở, được sống trong một cái chuông mà nó bọc cho mình tình yêu như vậy. Thế thế Tiêu nghĩ những người người khác mà không sống với cộng đoàn như vậy thì Tiêu có ánh nhìn như thế nào? những người ở ngoài đó, những người ở ngoài mà không được được tin Chúa như như Tiêu thì Tiêu nhìn như thế nào?
Dạ, với con thì hiện giờ khi mà con suy nghĩ á, bằng cách này bằng cách khác, Thiên Chúa con mọi người đều là những người con của mình cả, thì Thiên Chúa sẽ cho mọi người nhìn Ngài với một cặp mắt khác nhau, tương ứng với lại cái cuộc sống của họ khi nhìn Thiên Chúa. Cuộc sống của con trong cộng đoàn thì con nhìn Thiên Chúa về một cái góc nhìn của nơi con sống, còn những cái người bên phía ngoài họ sẽ nhìn Thiên Chúa về cái cách của họ đang sống. Nhưng tất cả mọi người sẽ quy tụ Thiên Chúa về một cái nơi ánh sáng, cùng với nhau, cùng một đích đến.
Mũi em.
Dạ.
Vậy là Tiêu đã đạt rồi đó. Kêu bằng chữ đây là chữ đạt rồi đó. Thông chữ rồi đó.
Vâng, đến cái mức mà có thể làm cố vấn hay là quay lại giúp cho người khác hiểu điều đó, tức là vai trò của người thầy đó Tiêu.
Vậy là Tiêu hoàn toàn đạt và thông và quán rồi.
Vâng. Vâng. Thế,
tiếp tục.
Vâng, cứ tiếp tục. Tiêu có cái chiều sâu trong tâm hồn và đón nhận cái món quà của Chúa cho. Thế hiện bây giờ đó thì trong lòng Tiêu có một cái mơ ước thích làm cái gì nhất?
Dạ, thì đây
nói
là...
cho ngày.
Dạ, đây là những cái mong ước khắc khoải của con, là khi con được chữa lành thì con muốn là những người anh em mà những người anh em của con, là tức là những người anh em nghiện ngập của con á, cũng sẽ được biến đổi như vậy, cũng từ bóng tối đi ra ánh sáng à. Và đó là và đó là những cái mà con rất mong muốn.
Vâng, vâng, cho cô hỏi cái này, nghe qua thì có lẽ lạc đề, nhưng mà cô có cái ý hỏi con là khi mà con ở Bình Dương cuốc đất, trồng cây rồi làm việc lao động tay chân đó, con có cảm thấy những cái công việc nó giúp cho con đến gần Chúa hơn hay không?
Dạ, tất cả những cái điều đó là huấn luyện để có thể gặp được Thiên Chúa à. Vì á, lúc đầu á, khi con cuốc đất, con cũng chia sẻ về thật bản thân con, lúc đầu á, khi con cuốc đất trồng rau, cuốc đất á, thì rất là mệt. Và lúc đó con cũng không biết Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa là như thế nào nữa à. Chúng đất cuốc đất rất là mệt, mà sau cái mệt, cái xong mà con nhìn thấy được những cái cành cây lớn lên, những cái rau nó lớn lên, con thấy nó, sao nó đẹp quá. Và con tự nhiên trong đầu con mới đặt lại một câu hỏi là ồ, những cái cây nó lớn lên như vậy, có phải là bên trong mình cũng sẽ lớn lên như vậy hay không? Và từ từ á, khi kinh qua những cái kinh nghiệm đó, từ từ con lớn lên thì con nhận thấy được là cái đời sống đức tin của con cũng nó cũng sẽ lớn lên từng ngày, cho đến khi á, mà cái cuối đời của con và con đi khám phá về Thiên Chúa cũng như vậy.
Vâng.
Khám phá cái cuộc sống của con, càng ngày con càng tiến hơn. Thì hồi nãy con trở lại cái câu hỏi của cô đó, để mà có giúp đỡ cho con không? Dạ, tất cả đều giúp đỡ cho con về mọi thứ à. Và con cũng xin nhấn mạnh là bản thân của con là người nghiện, ngày trước con là người nghiện, vì con á, là vì tất cả những người con và những người anh em con tại sao lại nghiện ngập rất là lâu như thế, có nghĩa là tại vì đời sống của tụi con đã có một cái quá tiện nghi, cái thứ nhất là quá tiện nghi, và cái thứ hai là đã bỏ lỡ những cái công việc quá nhiều, cho nên khi mà con đến, khi con lao động á, để con biến đổi từng ngày từng ngày từng ngày để con sống cho ra một con người á.
Vâng, thành ra cái việc cuốc đất đó nó có lợi ghê lắm. Trong đời sống cá nhân của cô cũng vậy, nếu mà mình chỉ làm việc trí óc không, mình không nhìn thấy hết, phải vừa trí óc vừa chân tay. Đi chăn heo cũng có cái lợi, đi cuốc đất cũng có cái lợi con ạ.
Con nhớ là con có nuôi bò nữa.
Không,
bò như thế.
Con nuôi bò ở đâu? Ở Bình Dương hay chỗ nào?
Dạ, không, ở bên Pháp à. Ở bên Pháp
à, bên Pháp.
Bò, lấy vâng. Sữa cho anh em uống buổi sáng.
Hay,
vui lắm con.
Hay quá.
Vui vâng.
Thế khi con, nếu mà khi con về lại Việt Nam đó, thì con có ý nghĩ chăn nuôi trồng tỉa gì không?
Dạ có à. Những cái đó là dạ. Những cái giúp đích cho những người anh em, để những người anh em có thể mà có công việc, với lại những cái đó là những cái thiết thực để mà anh em thấy được là là những cái sự mà lớn lên và sự phát triển của những cái thiên nhiên á, những cái thiên nhiên và động vật, ngay cả nó đều là giúp cho mình có thấy được cái chiều sâu bên trong tâm hồn của mình.
Vâng, thế là cô cháu mình phải tìm nhau mà cộng tác.
Đúng rồi.
Làm ruộng làm rẫy nhé.
Chúng nghề cô muối rồi con ơi.
Cô muối, cô chạy, cô lừa nữa, làm bọn lừa như vậy chứ. Không có nuôi bò đâu.
Có nuôi bò, có nuôi bò.
Cô kể chuyện vui. Cái thằng bé con trai cô năm nay nó 30 rồi, thì khi cô bắt đầu cái trại là nó mười mấy tuổi thôi. Thế em trai của cô là cậu nó đó, thì mới gọi nó ra vắt sữa, thì ý cậu nói là vắt sữa bò thôi. Thì nó nhìn thấy con heo đứng dưới chân nó, nó lấy hai cái tay nó bóp bóp, nó bảo con có phải vắt sữa con heo này không? Tại vì...
Cô muốn là hỏi con một câu là dĩ nhiên là con cũng đã thành công trong cái việc mà chiến thắng cái bản thân như vậy rồi đó. Nhưng mà cô nghĩ cuộc chiến chưa chấm dứt có phải không?
Dạ, cuộc chiến không bao giờ chấm dứt được ạ.
Vâng, con nói cái câu thâm thúy vô cùng. Cái chiến đấu ở trong lòng mình thì càng ngày ma quỷ nó thấy mình thoát ra được, ngày ngày hôm sau cái thử thách nó lớn hơn, gây cấn hơn nữa.
Con tả cho cô nghe được không?
Dạ. Thì bây giờ con sẽ tả từ cái kinh nghiệm về về ma túy, sau đó là về cái cuộc sống bản thân của con. Đã có những lúc đó, khi con nhớ là cái lúc đó là cái biến cố lớn nhất của cuộc đời của con đó, để con thấy được gọi là cái sự yếu đuối của con rất lớn. Đó chính là sau khi con hoàn thành ở bên trong cộng đoàn của Mẹ Diệp trong 3 năm á, thì lúc đó con cảm thấy con rất là tự mãn và rất là vững tin đó trong cái việc mà mình thoát khỏi ma túy. Nhưng mà đó, khi con bước ra trong trong giống như là con ở Bình Dương, và khi con đi về chỗ nhà con để có việc á, thì qua khoảng chừng hai ba tuần thì con nhớ có lúc đó con chạy xe gắn máy, thì giống như những cái thói quen cũ, cái con lại chạy cái xe đó về gần ngay chỗ nhà của người bạn con mà ngày trước con từng mà để lấy đồ để con chơi. Thì á, cái lúc đó con không biết đó, con bừng tỉnh lại, con sực tỉnh lại, con nói chết rồi, mình chuẩn bị mình bị trượt rồi. Mà lúc đó con đấu tranh rất là nhiều về tư tưởng của con là thôi kệ, mình chơi một lần này rồi mình quay lại đi, nó không sao. Nó len lỏi, nó đó, con đã nói là đó là
những con ngựa quen lối cũ rồi, nó mò về rồi.
Dạ, vâng. Thì lúc đó con trong đấu tranh rất là tư tưởng rất là nhiều, nó con lại nghĩ tới Mẹ Diệp là người đầu tiên, nó nói mẹ đã giúp mình như vậy, tại sao mình lại cố gắng, tại sao mình lại quay lại cái điều đó và đến ba mẹ con. Thì lúc đó con lại quay xe lại và con không đi tới chỗ đó nữa. Thì những cái kinh nghiệm yếu đuối đó, con thấy là ngay trong cuộc sống con nhiều khi con rất là yếu đuối nữa. Con yếu đuối ở đây là chẳng hạn như khi con đặt những cái quyết tâm về ăn chay, chẳng hạn như về quyết tâm về làm những cái việc nhỏ nhặt á, mà tại sao bên trong con nó lại có một cái ý nghĩ là thôi kệ, mình nghỉ một chút đi, mình bỏ dở một chút đi, thì nó có sao đâu, mình không làm cái điều đó đi có sao đâu. Nhưng mà chính cái nơi mà con đang xuất phát á, mà con không muốn làm cái điều mà con quyết tâm và con đặt để bên trong á, thì lúc đó thì con nói là cái lúc đó đó, con sẽ không có đủ để dũng cảm để dứt khoát được những cái điều mà xấu xa tạo lỗi á.
Như vậy là khi mà con nghe cái tiếng nói ngược lại là con nghĩ tới mẹ lá, con nghĩ tới bố mẹ con á, đó có phải là tình thương, cái tình thương nó đã giúp cho con, là nó cho sức mạnh cho con không?
Dạ đúng ạ, đó là tình thương ạ.
Tức cái khả năng thương của con nó lớn lên.
Dạ.
Con có thể nói kể chuyện là con nhìn thấy những cái cây mà con trồng đó, nó mọc lên đó, nó lớn lên đó, thì con thấy là trong lòng con nó cũng lớn lên như vậy. Thì cô đoán là con muốn nói là cái khả năng yêu thương của con nó lớn lên phải không?
Dạ đúng rồi ạ.
Thì con có thể kể cho cô nghe một ít những cái ví dụ nào mà con nghĩ là cái khả năng yêu thương của con lúc trước nó không được nhiều mà bây giờ nó lớn lên không?
Khả năng yêu thương của con không được nhiều ạ. Có rất là nhiều. Có rất là nhiều. Bây giờ con đưa một những gì ví dụ thì con vẫn không nhớ. Nhưng có những cái điều chung chung của con á, là cuộc sống của con á, nhiều khi á, ngày trước con rất là, cái từ frega, cái từ frega ở đây là làm lơ trong cuộc sống à. Chẳng là thấy cái điều đó, mình làm lơ, mình không muốn làm. Và giống như là mình thể hiện cái sự yêu thương cho cái người bên cạnh của mình, chẳng hạn như bố mẹ, bạn bè, người thân yêu, mình làm lơ, mình không dám thể hiện cái sự yêu thương đó. Thì chính cái mà thay đổi cuộc sống của con là con dám thể hiện những cái điều đó trước mặt những người đó, những cái người thân yêu của con. Nhưng mà trong cái quan tương quan một với một, chứ không phải là một cái tương quan để khoe mẽ chính bản thân của mình. Dạ.
Như thế nào thì con nghĩ là khoe mẽ về về mình khi mình
Dạ,
tỏ
khoe mẽ về mình là con làm một cách để mà người ta thấy con làm điều đó, chứ làm để và con sẽ nhận ra ngay là con làm cái gì đó để người ta thấy, nhận ra ô, tôi yêu thương mọi người, nó là như vậy. Nhưng mà cái xuất phát bên trong của con á, nó phải là một cái điều là bây giờ con lại nhận thấy là cái sự yêu thương của con, một cái sự yêu thương thầm lặng thể hiện ra, nhưng mà thể hiện ra chỉ là một cái tương quan một với một. Nhưng mà lúc đó thì con mới cảm nhận được cái tình thương sâu bên trong của con.
Tức là đối với con nghĩ là con có cái yêu thương sẵn trong con rồi mà nó giống như là trong bụi gai, nó chưa có lớn lên được thôi hả?
Có thể là như vậy.
Nhưng mà cô nghĩ đó cũng có lẽ là vì cái phong tục Việt Nam mình nó không có diễn tả. Thường thường là mình không có diễn tả cái bộc lộ cái tình cảm, chỉ có đi học với Chúa rồi mình mới học cái đó. Cũng có là một chút xíu gì đó là về về tập quán của người Việt Nam. Thành ra mà Tiêu mà học được như vậy mà thay đổi được như vậy thì là đi một 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 coi như là một bước đi bảy dặm rồi. Thế là mai mốt rồi Tiêu nghĩ về Việt Nam thì Tiêu sẽ làm như thế nào, thực hiện như thế nào, cùng
Dạ.
bố mẹ lá tiếp tục cái trại ở Bình Dương hay là làm một cái gì chẳng hạn, như là một cái gì thực tế thì Tiêu nghĩ như thế nào, có chương trình không?
Dạ thì con có một dạ thì khi mà con đến
Chị Thuyết.
dạ rồi thì con đến nước Pháp này á, thì con vẫn mong muốn là được trở về Việt Nam để mình sống tiếp tục cái tinh thần, cái ngôi nhà của khi mà mẹ lá giúp đỡ cho con. Nhưng mà cho dù như thế nào á, mẹ lá vẫn nói á, con miễn là con làm cái gì bên trong Thiên Chúa, bên bên trong con Thiên Chúa thôi thúc với con, và con muốn làm trong cái sự tự do đó. Nếu mà cái sự tự do đó con muốn về giúp đỡ cho mẹ thì con cứ về. Còn nếu con cứ hạnh phúc ở bên đây với lại người vợ của con hoặc là bạn gái của con thì con cứ ở bên đây bên gia đình của con. Dạ, một cái sự tự do như vậy. Thì á, thì bản thân con á, khi mà con mới nghiệm ra là chỉ có nơi mà cái bên cạnh, có nơi cái hiện tại mình đang sống mình thật sự hạnh phúc á, thì cái nơi đó đã làm chứng cho Chúa rồi. Dạ. Và thì thực sự mà nói bây giờ con đang có bạn gái và tụi con chuẩn bị đám cưới với nhau á.
Ồ, chúc mừng con.
Chúc mừng con.
Chúc mừng con.
Dạ thì cô ấy thì không chê về 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 những cái quá khứ của con, không chê về những cái quá khứ của con, và con có xin phép cô ấy là cho dù như thế nào thì anh vẫn mong muốn ấp ủ những cái điều mà bên trong anh là trở về Việt Nam để mà giúp đỡ những cái người anh em của mình. Thì cô ấy có đồng ý với con, nhưng mà qua khoảng thời gian này thì con muốn là tụi con cũng đang có những cái kế hoạch với nhau, giống như là rồi tụi con sẽ mở một cái chợ để tụi con buôn bán đó. Bất cứ chỗ nào mình thì mình cũng phải làm việc để mà mình có thể là mình nhu cầu mình sống. Thì đến khi mà con nói là chỉ có một chút thời gian để mà tụi con có thể ổn định một chút cuộc sống, thì con sẽ thực hiện những cái ước mơ của mình, giống như là từng bước Thiên Chúa sẽ dẫn dắt như thế nào đi theo cho phù hợp là cái nơi cái mà con đang sống mà.
Cô thấy cô qua Facebook cô có thấy có rất nhiều người trẻ đó mà họ chọn là họ đi về dưới quê họ sống. Họ mở họ sống ở trại rồi họ sống một cách rất là gần thiên nhiên đó, rất là tự nhiên đó mà dạy con dạy cái ở đó luôn đó.
Cái đó ở bên 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 Mỹ à cô?
Không không
Chứ
không
con thấy
không, bên Việt
con
Nam, ở miền Nam, đó là những người trẻ ở ngoài Bắc á mà họ dọn vô trong miền Nam họ sống như vậy đó. Họ cũng có chợ quê, có nhóm rất đông một số người trẻ cô theo dõi trên Facebook á. Sống sống một cách rất là gần thiên nhiên và dạy con cho nó sống với thiên nhiên hay lắm. Thì có gì cô sẽ nói chuyện lại cho con nghe.
Tiêu như là tuổi cháu của cô cũng là 30 mà tìm ra con đường sống, tìm ra được hạnh phúc mà muốn chia sẻ tình yêu, cái đó là một con đường thành công, rất là thành công. Cô chúc cho Tiêu trên con đường tương lai nhé. Ở đây hay là về Việt Nam, lúc nào cũng có Chúa bên cạnh Chúa. Rất là cảm ơn Tiêu được nói chuyện hôm nay.
Dạ con cảm ơn. Dạ con cảm ơn các cô đã cho con được làm chứng về Thiên Chúa, và để cho con nói lên được là được về một vị Thiên Chúa đầy tình yêu, và không gì có thể mà Ngài không thể làm được khi mà biến đổi ngay cả một cái đời sống của một cái người nghiện như con.
Chúc
Đây
mừng
có thể
con.
con dạ để con có thể trở lại về cuộc sống của con,
Chúc
để con
mừng.
thấy được là con yêu mọi người và ngay cả còn yêu chính bản thân của con. Con cảm ơn cô rất
Hallelujah.
nhiều.
Hallelujah.
Dạ cảm ơn con nhiều
Cảm
lắm.
ơn con.
Cảm ơn Tiêu.
Cảm ơn con. Rồi mình hẹn gặp nhau lại nha.
Dạ
Em
rồi
vẫn sắp
gặp cô
nha.
rồi.
Jérusalem, Marie comblée Marie, combler de grâce.